theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới mọi quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Thưa quý thính giả, chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chỉ có một mình cá nhân chúng tôi thôi. Chị Thu Nga thì đang đi công tác ở xa, nhưng mà đáng lẽ về ngày hôm qua, nhưng mà vì lý do thời tiết thành ra bị kẹt nằm lại ở phi trường. Nếu quý thính giả được nhìn thấy những cái tấm hình mà chị Thu Nga gửi về đó, cho thấy là ở phi trường người ta đưa ra hàng loạt ghế bố, cái loại ghế bố nhà binh màu xanh để đi camping đó, là đầy la liệt trong phi trường, và hành khách thì nằm ngồi la liệt và ăn pizza thì rất là ngộ nghĩnh. Cho nên cũng xin gửi lời cáo lỗi với quý thính giả không có chị Thu Nga ngày hôm nay. Cũng trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn được loan một tin buồn của một người cũng từng đồng điều hành chương trình Tình yêu và gia đình với Vũ Thanh Thủy. Đó là người thân phu quân của chị Phương Nam, cũng đã vừa mãn phần vào ngày thứ Bảy vừa qua, 25 tháng 6 vừa qua, và lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm sắp tới. Và cũng qua đây xin đại diện cho tất cả anh chị em Đài Sài Gòn Houston xin thành kính phân ưu cùng tăng quyến chia buồn cùng chị Phương Nam, và cầu xin cho anh linh của anh Đỗ Danh Bản sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Vâng, thưa quý thính giả, và đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến một cái đề tài mà nghe thì rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam mình vẫn chưa hiểu rõ lắm về đề tài này. Tại vì khi nghe chúng ta nghe nói đến buôn người, human trafficking, thì chúng ta thường nghĩ tới là những cái nỗ lực mà buôn người, những cái bọn buôn người, buôn lậu người đem những cô gái trẻ đi ra bán vào trong các ổ mại dâm ở các nơi trên thế giới. Nhưng mà thật ra cái human trafficking, buôn người không phải chỉ là như vậy, thưa quý thính giả. Trên làn sóng của Đài Sài Gòn 900 AM đã có lần quý thính giả cũng đã từng nghe thấy trường hợp của một thiếu nữ Việt Nam ở bên Nga, khi mà đi được bọn buôn người dụ là đi qua làm việc ở tại các nhà hàng ở bên Nga, và rồi đã ký vào hợp đồng bằng lòng đi, nhưng mà đến khi sang đến Nga đó thì bị đã bị bán vào trong các ổ mại dâm. Thì đó là một trường hợp buôn người, được gọi là buôn người về tình dục, đó, sex trafficking. Nhưng mà cho nên người Việt Nam mình mỗi, và sau đó đó thì một người thân của cô ở tại thành phố Houston này đã gọi lên ngay lên trên làn sóng đài trong lúc mà chúng ta đang nhận điện thoại của thí thính giả hoàn toàn trực tiếp như vậy, để mà cầu cứu cho người em cô vừa mới trốn thoát khỏi ổ mại dâm. Và sau đó với cái sự tiếp tay trợ lực của nhiều cơ quan, trong đó có Ủy ban báo nghi cứu người vượt biển, cũng như là nhiều cơ quan hội đoàn khác ở trong tập thể người Việt, thì là cô gái này đã được cứu và đã được giải thoát cùng với lại một số các thiếu nữ khác cũng ở bị bám vào trong cái động mại dâm đó. Và cái người chủ động mại dâm đó đã phải ra tòa, và dĩ nhiên cái điều này cũng liên hệ rất nhiều tới các quan chức của Việt Nam Cộng sản ở tại tòa đại sứ ở tại Mạc Tư Khoa, Nga. Chúng tôi nhắc lại cái điều này như là một cái biểu tượng mà mỗi lần mà quý thính giả mà nghe nói đến chữ human trafficking, đến chữ buôn người, thì nghĩ ngay đến cái trường hợp này là trường hợp buôn người để làm nô lệ tình dục. Nhưng mà trên thực tế, cái nạn buôn người nó diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, mà quý thính giả nhìn quanh trong cộng đồng Việt Nam mình, chúng tôi thấy xảy ra rất nhiều ở chung quanh. Riêng cá nhân Vũ Thanh Thủy vừa mới có cái cơ hội được đi dự một cái buổi họp, một cái hội nghị của một cái ủy ban về chuyên môn về người tị nạn và nạn buôn người của Liên Hiệp Quốc ở tại New York về, và mới thấy rằng qua những cái định nghĩa của vấn đề buôn người đó, chúng ta nhìn thấy nhan nhản trong cộng đồng Việt Nam mình ở khắp mọi nơi mà người Việt Nam mình không nói tới. Đây là một cái một cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta thường nói đến những cái điều tốt đẹp thôi, không muốn nói đến những cái chuyện xấu trong cộng đồng, tại vì cho là mình phải đóng cửa vào nhau, với lại không có vạch áo cho người xem lưng. Nhưng mà quý thính giả có biết rằng chính những cái tệ nạn này nếu mà được dung dưỡng thì càng ngày sẽ càng làm cho cộng đồng người Việt tại Houston cũng như ở tập thể người Việt ở khắp nơi hải ngoại sẽ càng ngày sẽ càng bị lũng đoạn bởi những người xấu, đặc biệt là nếu những người xấu lại được sự tiếp tay của các quan chức cán bộ cộng sản nhằm lũng đoạn cộng đồng hải ngoại, người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở hải ngoại, để mà dễ qua đó dễ kiểm soát, chỉ huy cũng như là ảnh hưởng tới cộng đồng người Việt mình, làm gieo một cái tiếng xấu cho người Việt Nam ở tại hải ngoại này. Cho nên nếu mà mình muốn có một cái tập thể người Việt thật là lành mạnh và an bình, để cho con cái của chúng ta có thể hãnh diện nhận mình là người Việt Nam khi sống ở tại hải ngoại, nhất là tại nước Mỹ này, và riêng tại thành phố Houston và thành phố Dallas của tiểu bang Texas này, thì chúng ta cần phải để ý đến những cái điều xảy ra xung quanh mình và phần nào đó tiếp tay vào trong cái việc bài trừ cái nạn buôn người Việt Nam. Một cái điều đáng nói ở đây đó là cái chuyện buôn người này đó, là có thể là chính các nạn nhân cũng không biết là mình đang bị buôn người. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cái trường hợp là rất nhiều người đã được dụ đi qua làm việc ở tại hải ngoại qua chính phủ của Việt Nam Cộng sản, ký những cái contract, cái đó là những cái hợp đồng, người ta gọi là hợp đồng lao động ra ngoại quốc. Thì nhà nước Cộng sản đã có rất nhiều những cái hợp đồng chính thức đối với các quốc gia Cộng sản trước đây, các quốc gia Đông Âu. Thành ra chúng ta thấy xảy ra rất nhiều ở bên Nga, bên Tiệp Khắc, bên Hung Gia Lợi, Ba Lan, là những cái quốc gia trước đây là Cộng sản và có giao dịch với lại Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái điều này cũng xảy ra ở tại Hoa Kỳ nữa, thưa quý thính giả. Không có chính thức là những cái hợp đồng lao động, bởi vì nhà chính phủ Hoa Kỳ chống lại tất cả những cái chính sách mà xuất cảng lao động như vậy. Thành ra họ không thể nào mà làm việc một cách công khai, hợp pháp và hợp thức hóa như là ở đối với các quốc gia trước đây là Cộng sản, là Đông Âu. Cho nên đã có dưới trá hình của những cái đám buôn người, thí dụ như là mượn người đi qua đây để làm trong các tiệm nail chẳng hạn, hay là trong các nhà hàng, hay là trong các rất nhiều dịch vụ khác, may mặc, trong những cái xưởng may, mà tiếng Mỹ có một cái câu gọi là cái xưởng đổ mồ hôi, sweat, người ta gọi là sweat shop, tức là cái xưởng mà đổ mồ hôi, tại vì tất cả những người làm việc trong đó trong những cái điều kiện mà cực kỳ kham khổ, nóng bức, thành ra và lén lút nữa, mỗi lần mà có cơ quan mà về di trú mà đến tạc thanh đó là người ta phải chạy, phải trốn tránh. Lâu lâu chúng ta cũng coi những cái loại phim này thấy diễn ra cho tất cả mọi sắc dân trên thế giới, đặc biệt là đối với những quốc gia mà chậm tiến, người ta gọi là thế giới các quốc gia thứ ba, thế giới thứ ba đó, như Việt Nam kém phát triển mà người dân còn nghèo đói, thành ra mong tìm một cái đời sống tốt đẹp hơn và dễ dàng trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người này. Chúng ta nhìn quanh mà xem, có những người mà được buôn đi từ ở Việt Nam để qua đây để làm việc, thật sự là đã ra để làm việc chứ không phải là để bán. Ở đây chúng tôi không muốn nói đến những trường hợp bị bán vào trong những cái ổ mãi dâm, thì cái trường hợp đó là quá sức là tệ hại rồi, thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy và dễ dàng phát giác và dễ dàng thông báo, và các nạn nhân cũng sẽ dễ dàng tìm cách trốn thoát. Nhưng mà có những cái bẫy khác có vẻ êm ái lắm, có vẻ êm đềm lắm, nhưng mà thật ra cũng là những cái nạn buôn người. Trong đó có cả những cái chuyện mà những người chồng Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ qua đây, nhưng mà nhốt vợ trong nhà, không giữ hết giấy tờ, không cho đi, không cho sinh hoạt với đời sống bên ngoài, không cho vợ được tự do đi lại, bị sống như là một cái người mà một người tù ở trong nhà, và bị đe dọa là nếu mà làm cái điều gì trái ý thì sẽ bị trục xuất về nước. Đó cũng là một cái hình thức, nếu mà khi ra tòa cũng là buôn người. Bất cứ cái hình thức gì có tính cách cưỡng bách, mà có tính cách mà bóc lột sức lao động của người khác, bóc lột cái quyền tự do, cái nhân quyền, cái nhân phẩm của con người, thì đều là nạn buôn người cả. Đối với lại các rất nhiều những cái tiệm nail của Việt Nam cũng vậy. Nhiều khi những người chủ đưa những người thợ từ Việt Nam sang đây, đầu tiên có thể là sang đi chơi thôi, hoặc là cũng có khi là sang giấy tờ hợp pháp bằng những cái giấy tờ giả gì đó, nhưng mà sang đây hợp pháp, rồi sau đó thì dùng cái biện pháp đó để mà buộc làm không có lương, hay là buộc sống trong những cái điều kiện rất là khó khăn, bóc lột, thí dụ như là không có trả lương đúng cái mức căn bản, hoặc là không có cho giữ tiền tip chẳng hạn, hoặc là bắt mà ký những cái số nợ khổng lồ, nhiều khi chỉ để đưa qua đây một cái mà bắt ký những cái giấy nợ 20.000, 30.000 Mỹ Kim, xong rồi bắt phải phải làm việc để mà trả nợ, rồi tính tiền ăn, tiền ở rất là đắt, mặc dù là đôi khi nhiều khi cả 5-7 người chỉ được ở chung trong một cái phòng ngủ mà thôi. Không có bị, mặc dù không bị bạo hành thể xác, nhưng mà đó cũng là một hình thức bạo hành tinh thần. Và tất cả những cái điều đó đều là nằm ở trong mạng buôn người. Khi thính giả nghe thấy có giật mình không? Ngay cả đối với có rất nhiều người sang đây với visa du lịch, nhưng mà sau đó khi mà thấy đời sống bên này thoải mái, rồi thấy không có bao giờ bị xét hỏi giấy tờ, không bao giờ bị bắt bớ cầm tù, thành ra đã ở lại đây bất hợp pháp. Mà khi ở trong tình trạng bất hợp pháp như vậy thì dễ dàng trở thành nạn nhân của những người mà human trafficker. Khi mà chúng ta dùng chữ buôn người thì nó hơi có vẻ giống như là mình buôn một người này xong rồi đem đi một nơi khác. Không, đây có thể ngay tại chỗ thôi, nhưng mà có những người biết cái tình trạng của cái người đó bất hợp pháp, cho nên đã mượn làm việc với những cái mức lương rất là thấp, hoặc là trả bằng tiền mặt với cái số tiền rất là ít, và đó cũng là một hình thức bóc lột lao động và cũng sẽ thuộc vào trong cái luật lệ của buôn người. Thưa quý thính giả, nếu quý thính giả biết có những cái trường hợp như vậy tương tự như quý vị, hoặc là quý vị mà quý vị nhìn thấy ở xung quanh chúng ta, hoặc là có những người đang là nạn nhân của những cái điều này, hay là quý vị nghĩ rằng cái điều đó không phải là nạn nhân, chúng tôi muốn được tự do, muốn được sống tại đây, thành ra chúng tôi sẵn sàng chấp nhận kham khổ, chấp nhận những cái khó khăn như vậy, để mà hy vọng rằng sau khi chúng tôi trả xong món nợ 20, 30, 40, 50 ngàn Mỹ Kim rồi thì chúng tôi sẽ được tự do, sống một cuộc đời tự do vẫn sung sướng hơn là sống dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam. Thì đó cũng là những cái ý kiến để giúp người Việt chúng ta hiểu lẫn nhau và tìm cách trợ giúp lẫn nhau. Cho nên chúng tôi mời quý thính giả gọi vào để mà cùng chia sẻ ý kiến của quý thính giả, những cái điều mà quý thính giả hiểu về cái nạn buôn người như thế nào, và những cái điều lệ như thế nào mà càng ngày các cơ quan Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Mỹ càng có những cái bản án rất là khắt khe dành cho những người buôn người như vậy. Và cơ quan FBI, khi mà nói đến buôn người là một hình thức có tính cách liên bang rồi, là cơ quan FBI sẽ dính líu ngay vào cái việc điều tra này. Và sẽ như vậy, nếu mà chúng ta không có tìm cách ngăn chặn bây giờ thì mai mốt một ngày nào đó cộng đồng của chúng ta sẽ bị mang tiếng giống như là những cộng đồng mà dung dưỡng những cái điều mà bất hợp pháp, hợp lệ như một thứ mafia, và như vậy là sẽ nằm đúng vào trong cái chính sách của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản, để mà qua đó mình sẽ không còn tiếng nói đáng hãnh diện ở tại hải ngoại nữa, và sẽ thuộc trong cái vòng kiềm tòa của nhà nước Việt Nam Cộng sản. Dĩ nhiên khi chúng tôi nói đến cái điều này là tại vì không, sẽ không thể nào mà có những cái chuyện mà bất hợp pháp như vậy nếu không có sự dung túng, sự tiếp tay, sự tham nhũng, sự hối lộ, lạm dụng quyền thế của các nhà nước Việt Nam Cộng sản để cho những người ở Việt Nam được tự do qua đây và trở nên nạn nhân của những người chuyên môn buôn người như vậy. Số điện thoại để gọi vào đài là 713-664-8002, và chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào để chia sẻ ý kiến của quý thính giả về điều này. Nếu quý vị hiểu biết về điều này thì xin gọi vào để cho chúng tôi được học hỏi. Nếu mà chúng ta chưa biết thì chúng ta cùng đặt vào, cùng gọi vào để đặt những câu hỏi ra với nhau, và hy vọng sẽ tìm ra được một cái câu trả lời chung và một cái cách thức làm sao để cho người Việt tị nạn cộng sản ở tại hải ngoại này làm thanh sạch hóa, lành mạnh hóa cái cộng đồng của mình, để cho con em của chúng ta có thể hãnh diện là người Việt Nam ở trên nước Mỹ này. 713-664-8002. Chúng tôi xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
À, tôi không chị Thủy.
Dạ vâng ạ, xin đúng ạ, xin mời ông.
Dạ vâng, tôi tên là Hiền.
Dạ vâng ạ.
Tôi xin phép chị cho tôi ít phút với lại quý vị thính giả đang nghe đài, bởi vì cái này tôi không gọi lên đài thì không được.
Vâng.
Tôi đi làm về thì tôi gặp một cuốn sách để trước cửa nhà tôi.
Vâng.
Tôi tưởng rằng cuốn sách đó là mấy cái cuốn niêm giám điện thoại của bưu điện gửi về, nhưng không phải. Thì cuốn sách đó là cuốn sách tình yêu ngục tù và vượt biển của anh chị.
Ủa, thưa ông,
người bạn cha,
thưa ông,
người bạn cha.
Nhưng mà cái điều
năm
này,
nay ông đã, dạ?
Cái điều này thì nó khó có lạc đề vào chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay không thưa ông?
Dạ thưa ông, bảo vệ tôi mới xin phép, ta xin phép chị cho tôi ít phút rồi, bởi vì nếu mà tôi không thông báo lên đó, cho người đó đó thì tôi không biết làm sao liên lạc được.
Ồ thưa ông, tại nếu vậy thì chắc tôi xin đề nghị với ông đó, xin ông gọi vào cái số 713-664-800, 713-917-00050 đó ạ. cái số của đài, rồi ông để lại số điện thoại của ông, sau đó chúng tôi sẽ xin nói chuyện với ông có được không ạ? Vâng, chúng tôi cũng không muốn để ngay từ cái người đầu tiên gọi vào đài, rất là cảm ơn ông Hiền, ông có vẻ đang có một vấn đề rồi cần được nói ra, nhưng mà rất tiếc là tại vì không đúng với cái đề tài của ngày hôm nay, thành ra chúng tôi phải xin lỗi ông rất là nhiều, đã không có thể nào nghe điều đó ở trên đài được, mặc dù không biết điều ông nói như thế nào. Nhưng mà khi mà nó lạc đề thì chúng tôi phải xin phép để mà đổi đường dây 713-664-8002. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói là về vấn đề nạn buôn người ở trong tập thể người Việt của mình. Chúng tôi một lần nữa muốn xin xác định lại rõ, khi mà dùng cái chữ này hay nói đến những cái tệ nạn trong cộng đồng người Việt mình thì trở thành một vấn đề rất là nhạy cảm. Tại chúng ta đến từ một cái quốc gia mà bị áp chế bởi chế độ Cộng sản đã 41 năm rồi, và người dân rất là khổ cực, sống không có tự do, không có nhân quyền, không được một loại quyền nào cả, và cũng không có tương lai, không có hy vọng, phải sống trong dối trá, phải sống trong áp bức, thành ra ai cũng muốn tìm cách thoát ra. Tuy nhiên, cái điều đó cũng không có thể nào biện minh cho những cái hình thức mà có vẻ như bất hợp pháp hay bất hợp lệ, và khiến cho quý vị trở thành, để khiến cho những người nạn nhân vô tội đó trở thành nạn nhân của cái nạn buôn người đang càng ngày càng bành trướng ở tại khắp nơi trên thế giới, nhất là tại nước Mỹ. Quý thính giả có thể tưởng tượng được không? Bây giờ cái nạn buôn người này đó đang trở thành một cái dịch vụ mà được coi như là ra tiền nhiều nhất, hơn là buôn lậu ma túy, hơn là buôn lậu vũ khí ở các quốc gia, cho thành ra những cái kẻ xấu đã tìm cách, đã tìm mọi cách để mà làm tiền mọi người qua những cái hình thức này. Cái dịch vụ buôn người này đó, cách đây 10 năm trước thôi đó, đã đưa ra một cái lợi tức lên tới gần 10 tỷ Mỹ Kim hàng năm cho những cái kẻ mà đầu nậu. Cho nên, và đây là một cái tổ chức mà người ta coi là càng ngày thì những cái đám găng đảng đó, băng đảng đó, những cái kẻ xấu càng đi vào cái lĩnh vực này, tại tương đối là an toàn hơn là buôn lậu thuốc phiện hay buôn lậu vũ khí, bởi vì ít khi mà bị, tại vì chính các nạn nhân cũng đồng lõa, cũng im lặng, hoặc là im lặng chịu đựng, hoặc là im lặng để mà người ta gọi, tiếng Việt Nam mình gọi là nín thở qua cầu, để mà được hy vọng một đời sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà đó cũng là một hình thức khiến cho cộng đồng của chúng ta càng ngày lại càng bị chìm sâu vào trong những cái mạng lưới, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những cái kẻ xấu, thưa quý thính giả, nhất là đối với tiểu bang Texas này của mình. Lúc nào mà chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái nhiệm vụ của các cơ quan truyền thông Việt ngữ là góp phần xây dựng cho tập thể người Việt, cho cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại được càng ngày càng lành mạnh hơn, trong sạch hơn và đáng hãnh diện hơn cho con em chúng ta, là những đứa trẻ được lớn lên, nuôi dưỡng, ăn học ở bên này và đang đóng góp rất là mạnh mẽ, rất là tích cực vào trong xã hội Hoa Kỳ, thì các em cũng đáng được hãnh diện, đáng được trọng nể, và chúng ta cần các em hãnh diện về cái nguồn gốc Việt Nam của mình. Mà muốn được hãnh diện như vậy thì trước hết mình phải thanh sạch hóa cái tập thể người Việt của mình ở tại đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi dám mạo muội đưa cái đề tài này lên để chúng ta cùng bàn với nhau xem tìm cách nào mình vẫn có thể giúp được những nạn nhân vô tội mà cũng không có để trở thành những cái phương tiện của kẻ xấu nhắm vào trong cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại này. 713-664-8002. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Tôi là Đông ạ cô.
Vâng, chào chị Đông.
Dạ, xin lỗi cô. Cho tôi hỏi thêm một chút, nó cũng hoài lạc, nhưng mà cô còn cái dĩa mà
chị Đông,
mà cô bán không?
Chị Đông,
con tôi nó chạy ra nó buồn khái.
Chị Đông ơi, đây là chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, và chúng tôi đang nói về cái đề tài là nạn buôn người. Thành ra chúng tôi xin phép không trả lời những cái câu hỏi ngoài đề. Nếu chị Đông muốn, chị có thể gọi vào số 713-917-0050 nhé. Chương trình này không phải để bán sách hay là bán đĩa, thâu sách, đó là một cái điều hoàn toàn riêng biệt, thì xin quý thính giả tôn trọng vì cái lợi ích chung của những quý thính giả đang nghe đài. Xin vui lòng tôn trọng cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng muốn được quý thính giả, nếu quý thính giả nghĩ rằng những cái điều mà nãy giờ quý thính thể nói là buôn người mà như vậy thì cái điều đó không có đúng, thì quý vị cũng mời quý vị cứ gọi vào để nói, chúng ta cùng bàn với nhau xem là thực sự như thế nào mà để đến nỗi nước Mỹ, đến nỗi Tổng thống Obama đã đặt ra nguyên một cái tháng riêng là tháng chống lại cái nạn buôn người. Cái buôn người đây chỉ có nghĩa rằng nếu mà lợi dụng, lạm dụng người khác, cái sức lao động của người khác, mồ hôi của người khác để mà làm lợi ích riêng của mình với tính cách có vẻ như là hăm dọa hay là áp lực. Thí dụ như là một người bất hợp pháp chẳng hạn, không có được cái điều kiện để có thể đi làm, để có thể lãnh trách, mà trừ lương, mà bây giờ nhận tiền mặt. Nhưng mà cái tiền mặt, nếu mà cái tiền mặt đó mà cũng bằng như cái số lương mà nếu phải lãnh trách thì chúng tôi không nói làm gì, hoặc là trừ thuế má đi không nói làm chi, nhưng mà nhiều khi lại bóc lột một cách tối đa, nhiều khi chỉ trả, hoặc là không kể cả trả tiền nữa cho làm, mà không chỉ để rất là nhỏ giọt mà để mà lợi dụng cái sức lao động của người ta. Tất cả những cái điều đó đều nằm trong cái vấn đề vi phạm và cái luật lệ buôn người của nước Mỹ. Cho nên chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả, đây là một cái đề tài rất là khó nói, mà chị Thư Nga bữa Thanh Thủy vẫn định nói từ lâu rồi, nhưng mà rất tiếc hôm nay không có chị Thư Nga để mà cùng đối thoại với chúng tôi. Thành ra chúng tôi mời quý thính giả gọi vào cùng góp ý về cái đề tài này, 713-664-8002. Những người vợ, người chồng chúng tôi cũng nghe có nhiều trường hợp. Thí dụ như có nhiều người ở hải ngoại này lấy một người ở trong nước ra. Những cái trường hợp mà chúng ta thường nghe tới đó, thường nghe nói đó, thì thường thường đó là sẽ bị người ở hải ngoại này nhốt ở trong nhà, không có cho đi học hành, không cho đi lái xe, không cho giao thiệp với ai, giữ hết giấy tờ, rồi thì đe dọa khủng bố tinh thần. Thì cái điều đó thì dễ hiểu. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà những cái có những người đàn ông ở hải ngoại này đôi khi vì cái lòng cái tính hiệp sĩ tính, muốn cứu giúp một cái người ở Việt Nam có thể sang đây với tính cách giống như làm giấy tờ để mà giả như là hôn nhân. Nhưng mà đây thường thường là những người mà thiếu nữ, con nhà giàu có, thì sang đây nhiều khi lại chính bị những người này lại âm mưu, lại còn cướp đoạt cả tài sản của mình nữa. Khi mà những người này lại vu cáo, cho có thể vu cáo cái tội bạo hành, và đời rồi để sau đó với tính cách là một người vợ cũng có quyền chia một nửa cái tài sản của người chồng Việt Kiều ở bên này, và rồi vẫn được sở di trú cho phép ở lại trong cái chính sách mà chống lại bạo hành và buôn người của nước Mỹ. Thành ra có rất nhiều những cái cách thức mà mánh mung mà những người xấu đã có thể lợi dụng để làm hại cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại, là những cái người sống trong một cái nền tự do dân chủ, thành ra rất là dễ tin và tốt bụng, cho nên dễ trở thành nạn nhân lắm. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ xin lỗi, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin mời, xin được biết ví danh ông.
Dạ, tôi tên là Quốc ở Carrollton đấy chị Thủy.
Dạ vâng, vâng, xin chào ông Quốc. Dạ.
Dạ, lấy thì có nghe nói về chuyện buôn người, mà tôi cũng có đọc nhiều báo cũng nói về chuyện buôn người, thì bản thân tôi thì tôi thấy là rất là đau xót, tại vì nhất là người Việt mình, những dân tộc khác thì dĩ nhiên là mình cũng đau xót, nhưng mà không có trực tiếp mà. Nhưng mà người Việt mình mà bị buôn người thì rất là đau xót. Nhưng mà tôi hồi trước tôi có ở Việt Nam cũng một thời gian dài, thành ra tôi nghĩ có một cái trường hợp mà không biết, có lẽ không có ai nói tới, kể cả báo chí hoặc là đài phát thanh á, tức là có những người người ta tình nguyện buôn người, tức là tình nguyện cho họ buôn.
Đúng.
Là vì á, dạ nghe nói thì nó hơi lạ, nhưng mà tôi cũng biết có một vài nhiều trường hợp như vậy lắm. Là vì á, nếu mà họ không bị được buôn người á, họ ở Việt Nam á, họ còn địa ngục hơn là bị buôn. Họ sống còn địa ngục, tại vì tôi đã từng sống ở Việt Nam, tôi biết cái cuộc sống ở Việt Nam nó đầy bất công và đầy khổ ải cho đến áp bức. Thành ra khi mà họ tình nguyện họ buôn người, tuy rằng buôn người nhưng mà họ còn sống dễ chịu hơn, còn sung sướng hơn nhiều. Thì bây giờ như Tổng thống Obama nghĩ là bài trừ buôn người là chuyện tốt, nhưng mà thật ra cái đó chỉ đó là hại cho những người, vì họ không được buôn, cái họ về Việt Nam họ sống như địa ngục thì chẳng thà họ bị buôn người còn tốt hơn. Thì cái suy nghĩ của tôi là như vậy, không biết có đúng không, thì xin tất cả các đồng bào khác cho biết ý kiến.
Vâng ạ, cảm ơn ý kiến của ông Quốc rất là nhiều, chúng tôi đồng ý hoàn toàn với ông Quốc. Hồi nãy chúng tôi cũng có nói đến cái điều đó, và vì vậy cũng muốn đưa lên cái chương trình này trên hai đài truyền thông Việt ngữ để người Việt Nam mình cùng bàn với nhau xem như thế nào chúng ta hiểu rõ cái số phận của đồng bào mình ở trong nước bị đàn áp bởi chế độ cộng sản, thành ra ao ước được thoát ra ngoài bằng mọi cách, đến nỗi mà hồi xưa đến 3 triệu người mà sẵn sàng mà vượt biển, đến nỗi mà cả gần một nửa triệu người phải thiệt mạng ở trên biển cũng còn sẵn sàng ra đi, rồi những thiếu nữ cũng sẵn sàng bán mình để mà làm vợ người Đại Hàn, người Trung Hoa, rồi Đài Loan, bao nhiêu là những cái tệ nạn, bao nhiêu những cái thảm cảnh mà sẵn sàng để thoát khỏi đất nước Việt Nam. Nhưng mà chúng ta là những cái người tương đối sống ổn định tại hải ngoại này, thì bây giờ mình cùng bàn về cái điều này xem tìm cách nào, có cách nào những cái vị mà thức giả, các vị lãnh đạo cộng đồng ở tại hải ngoại có phương thức nào để có thể giúp đỡ được. Dĩ nhiên chúng ta sẽ nói đến các tổ chức đấu tranh, sẽ nói là đầu tiên là bây giờ phải lo với chuyện đấu tranh, để khi mà lật đổ chế độ cộng sản thì sẽ có người không có còn có cái nhu cầu thoát ra khỏi nước nữa. Nhưng mà trong cái lúc mà thực hiện cái công việc đó thì hàng ngày hàng ngàn người vẫn trở thành nạn nhân, vẫn phải tìm cách ra đi bằng mọi giá. Mà nếu mà ra đi bằng cái đường bất hợp pháp, hợp lệ như thế này, thì thưa quý thính giả, như ông Quốc vừa nói đó, đúng đó, họ sẵn sàng để buôn người, họ sẵn sàng qua đây để mà chịu áp bức, ở lại sẵn sàng ký giấy nợ mấy chục ngàn Mỹ Kim để được đưa qua đây, rồi sau đấy trở thành bất hợp pháp, rồi trở thành bị áp lực, phải làm việc không trả lương. Thí dụ như chúng tôi có một lần được nói chuyện với lại một người, một thanh niên làm ở trong một tiệm cắt tóc chẳng hạn. Thì em nói là khi em qua đây là em mang một cái món nợ 20-30 ngàn Mỹ Kim đối với những người đã đưa em sang đây, và vì vậy em phải đi làm để trả nợ, cho nên làm hoàn toàn không có lương. Rồi thì rồi cái tiền ăn tiền ở đó, thì nếu mà do chính mình trả, thí dụ như một cái phòng share với người khác, thì chỉ 200-300 Mỹ Kim thôi, rồi tiền ăn khoảng chừng 100-200 nữa, tức là sẽ chỉ tốn chừng 400-500 Mỹ Kim thôi. Nhưng mà bị cái người chủ nợ đó, họ tính tới 1.000 Mỹ Kim mỗi tháng, thành ra cái nợ cứ càng ngày càng chồng chất, không có trả nổi. Cho nên không biết đến ngày nào sẽ thoát ra khỏi được cái cảnh này. Thì dĩ nhiên, nói theo như ông Quốc, thì dù sao sống ở tại đây, có được cái công việc làm, có được một tí cái đồng ra đồng vào, dù bị ăn chặn đầu chặn đuôi, thì vẫn sung sướng hơn ở tại Việt Nam. Nhưng mà cái cuộc sống như vậy đó, nó sẽ, tương lai mình sẽ ra sao? Và rồi nó sẽ làm cái cộng đồng mình nhìn như thế nào? Là mỗi người là một cái phần tử trong cộng đồng, thành ra bất cứ cái hành động gì chúng ta làm cũng ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Chưa kể đến cái chuyện mà khi mà cái trường hợp của em thanh niên đó mà bị phát giác đó, thì sẽ bị trục xuất ngay về nước. Và khi đó nợ nần thì vẫn nợ, mà rồi cái tương lai không ra sao. Chưa kể cái cảnh sống đó, nó sẽ đầy đọa tinh thần, nó sẽ biến em thành một cái con người khác, một con người không còn tự chủ trên đời sống của mình, một con người là bạc nhược, một con người không có còn cái lòng tự tin và cái lòng hãnh diện về chính mình nữa. Thì như vậy nó hại rất nhiều cho tương lai. Ở đây chúng tôi nói hơi có vẻ trừu tượng xa xôi, nhưng mà mong nước được nghe ý kiến của quý thính giả qua số 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị ạ. Phải em không chị?
Dạ đúng, xin mời, xin được biết quý danh chị.
Dạ, tôi tên là Lan á chị.
Dạ vâng, xin chào chị Lan.
Dạ, em xin phép em hỏi chị là cái chuyện mà buôn người, mà người Việt Nam không á, ở bên nước Mỹ này là nó có sự thật nhiều như vậy không chị, hay là chị mình chỉ nghe nói thôi? Tại vì em nghe nói là ở bên Mã Lai thì hay là ở Hàn Quốc thì cái chuyện đó đúng là có sự thật, nhưng mà theo như em nhận biết, em thấy ở Mỹ thế này thì em thấy mấy cô ở bên Việt Nam qua, nhiều cô trong cái thế hệ bây giờ nó rất là sung sướng, đi qua bằng mọi cách, ghét giấy tờ hay là cái gì đó thì mình cũng mừng cho người ta thôi. Nhưng mà khi đi qua đây mấy cô đó cũng không có thành thực. Cô đi ra, cô đi làm, nhưng mà vì sao đó cô, em làm chung với mấy người rồi, cô nói thêm nói bớt, cô nói là giống như cô khổ sở lắm. Mà thiệt ra khi em làm chung em thấy á, mấy cô đó rất là ăn diện xe xua, mà rất là làm biếng làm nhát, mà rất là cũng như là làm không có đúng những cái quy tắc ở trong cái chỗ làm, lạnh hẹ với những cái người lớn, cái người mà đi qua đây trước. Rất là, cho nên em thấy là phải coi lại cái vấn đề đó, có thử hỏi những cô đó họ nói có đúng sự thật không. Và em thấy như vậy, ngay chính trong cái bà con dòng họ của em thì em có một người bà con vừa ly dị vợ rồi về cưới một cô vợ khác, thì cô vợ đó là cưới trong tình yêu, có một đứa con rồi qua bên đây cũng mới vừa qua cái vài tháng sau có bầu, có một đứa con nữa. Thì cô đó có bầu thì làm sao đi làm được, ở nhà mà không tiếng Anh không biết nữa, cho nên nghĩa là ở Việt Nam có lẽ ở vùng thôn quê đi làm cô đẹp, cho nên cô qua đây cô cũng không có rành về vấn đề tiếng Anh để mà đi học lái xe trong cái thời điểm cô mang bầu. Cho nên cái người chồng đó phải biểu cô ở nhà để con rồi nuôi con, chừng nào là con lớn xong rồi một cái thời điểm thích hợp thì lái xe thì đi làm. Nhưng mà cô ở nhà cô rất cô như là một bà hoàng, cô ăn cơm thì cô phải nấu cô ăn thiệt, nhưng mà trong nhà làm cái gì dọn dẹp hay là chùi rửa cái gì cô không có hết, cô không có giúp. Cho nên em thấy rằng những người mới sau này mới qua đây coi lại đi, em thấy toàn là những người đó là những người làm biếng làm nhát tưởng đi qua bên đây rồi, là tại vì cứ nghe nói là ở bên Mỹ là lấy đi là phớt rồi, cái gì cũng là tùy ông chồng thì có, cũng làm ra ta đây thì có. Em đã gặp nhiều trong gia đình bà con của em và ở ngoài xã hội lúc em đi làm cũng vậy nữa, những cô đó cô rất là đa số, dĩ nhiên là em nói không nói hết 10 cô là hết 10, nhưng mà đa số là làm biếng nhát và hỗn láo và rất là cũng như là chân diện, nghĩa là ghê gớm, nghĩa là đủ thứ hết. Em không thấy mấy cô đã bị ức hiếp chỗ nào hết ấy. Cho nên em cũng chỉ có đưa một cái ý em góp lại trên đài là có thứ có cái tình trạng thật sự đó không, hay là mấy cô đó cô đi ra ngoài cô nói như vậy nhưng mà thật sự là không có, cũng là hai bên sòng phẳng với nhau thôi, mà nhiều khi mình nghe một bên mình có thể bị lừa đấy chị. Em chỉ có góp ý kiến vậy thôi. Dạ em cảm ơn.
Cảm ơn ý kiến của chị Lan rất là nhiều. Chúng tôi rất là trân quý những ý kiến của chị Lan, của anh Quốc, của chị Đông, của những người mà đã gọi vào đó. Tất cả đây là những cái thực tế đang diễn ra chung quanh chúng ta. Hồi nãy chúng tôi cũng có nói đến trường hợp quá, có những người phụ nữ mà được chồng lấy Việt Kiều lấy qua đây đó, như trường hợp mà chị Lan vừa nói đó. Không những như vậy mà nhiều khi sau đó đến lúc mà lại muốn chia tay với chồng, lại còn vu oan cho chồng là chồng bạo hành nữa để mà đòi chia tài sản, xong rồi đi ra sống tự do, rồi lại được giấy tờ hợp lệ sống tại đây. Thành ra bất cứ cái hoàn cảnh nào, một khi mà đã không có được một cái sự mà cái lòng chân thật từ đầu đó, thì trước sau gì nó cũng sẽ rối rắm, nó cũng sẽ thành tùm lum ra và nó cũng sẽ di hại. Cho nên vì vậy đây là một cái đề tài rất là nhạy cảm trong cộng đồng mình. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều ở chung quanh. Và chị Lan hỏi cái điều đó có thật hay không? Thưa chị, có thật lắm. Nhưng mà đúng như là hồi nãy ông Quốc vừa nói đó, chính các nạn nhân cũng đồng ý, đồng lòng, đồng lõa với cái điều này. Và họ còn nhiều khi bây giờ nghe chương trình này sẽ còn rất là khó chịu, và có thể như nói với chúng tôi là thôi để cho chúng tôi yên, quý vị ở bên này sống sung sướng rồi thì cứ để cho chúng tôi qua, chúng tôi muốn sống khổ, cực khổ thì chúng tôi chịu, chứ đâu có hại gì ai đâu. Nhưng mà thật sự với cái tình đồng bào đó thì tại sao chúng tôi chỉ ao ước làm sao tìm ra một cái giải pháp nào để cho tất cả mọi người đồng bào của chúng ta mà muốn thoát khỏi chế độ cộng sản được sống tự do dân chủ thì sống trong cái sự ngay thẳng, hợp pháp, hợp lý, thì như vậy mới thật sự đáng để mà làm lại cuộc đời, để mà sống, chứ qua đây lại cũng tránh được một cái loại áp bức của cộng sản, rồi sang đây lại cũng sống gian dối, lại sống y như là những người cộng sản thì đâu có còn ích lợi gì nữa, và đâu sẽ đóng góp gì được cho cộng đồng, mà ngược lại còn làm hư hại cái cộng đồng tị nạn hải ngoại từ suốt 4 thập niên qua đã đóng góp rất nhiều vào cho nước Mỹ và đang được nước Mỹ nể trọng này. Cái tình trạng này càng ngày thấy càng nhiều xảy ra, và chúng ta trong tương lai sẽ trở nên sẽ có những cái băng đảng ngầm mafia theo như giống như ở bên Mạc Tư Khoa hay là bên Đông Đức hay là những cái quốc gia cộng sản khác. Thì đây là một cái điều rất là đáng sợ. Chúng tôi chỉ muốn lên cái tiếng, đưa ra cái chủ đề này như một cái cách để chúng ta cùng suy nghĩ và bàn với nhau thôi. Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Lan. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, tôi có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết lý do của chị.
Dạ, tôi tên là Hồng đó chị.
Dạ vâng, xin
chào chị tỷ.
Dạ.
Tôi cũng giống như cái chị vừa rồi gọi vô nói, tôi cũng thấy ý nghĩa như vậy đó. Người ta mới qua đây không phải là một cái người bình thường đâu, mà người ta rất là làm xáo trộn. Tôi cũng thấy nhiều cái trường hợp như cái chị vừa rồi chị nêu lên như vậy á. Tôi cũng có cái ý gọi lên để mà nói lên như vậy, để nói là người ta mới qua đây tội nghiệp. Ai mà không tội nghiệp, những người đồng hương của mình. Nhưng mà nhiều khi á, mình nói ra thì nói mấy cô này rất là quá đáng. Mà mình về Việt Nam mình thấy mấy cô trẻ bây giờ ha cũng rất là quá đáng luôn, chứ không phải là bình thường. Tôi thấy mấy đứa con nít ở đây ha, tôi thấy nó còn dịu dàng hơn mấy cái cô ở bên Việt Nam mà tôi đã nhìn thấy nữa. Ok, tôi cũng có đôi lời góp ý vậy thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hồng. Thật ra chúng ta phải cũng sẽ xin nói ngay là xin phép cũng đừng có vơ đũa cả đàn cả nắm, bởi vì cũng rất đáng thương cho đồng bào mình ở tại quê nhà. sống dưới chế độ cộng sản suốt 4 thập niên qua, thành ra cái cách thức sống nó khác biệt. Chúng ta sống trong một xã hội tự do dân chủ, được đầy đủ, được tôn trọng, được ngay thẳng, đàng hoàng, được kính nể, khác với lại một cái xứ sở mà phải nói dối để sinh tồn, phải để mà được sống còn thì phải mánh mung thì mới có thể sống được. Thành ra lâu ngày hai cái nền văn hóa ở hải ngoại và ở trong nước nó đi ngược chiều nhau, thành ra đôi khi chúng ta không hiểu nhau, và khi không hiểu nhau thì mình dễ có thành kiến và dễ kết tội nhau. Ở đây chúng tôi xin minh xác một lần nữa, chúng tôi không có nhằm kết tội một ai, không có vơ đũa cả nắm, không có nhìn hành động của một vài người mà cho rằng tất cả mọi người đều như vậy. Chúng tôi chỉ muốn nói lên một cái tệ nạn chung ở tại cộng đồng người Việt tự do ở tại hải ngoại. Nếu mà mình không có suy nghĩ bàn thảo về điều này, các vị lãnh đạo cộng đồng không có những cái biện pháp để giúp đỡ, thì một ngày nào đó cộng đồng của chúng ta sẽ bị nhũng lạm, một ngày nào đó cộng đồng của chúng ta sẽ xấu hổ, sẽ có những cái điều xấu hổ, và con em của chúng ta khi đó sẽ không có nhận mình là người Mỹ gốc Việt nữa, mà các em sẽ lấy những cái tên Mỹ và rồi các em sẽ bỏ qua cái nguồn gốc của mình. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ cái niềm hãnh diện của người Việt, người Việt Nam tị nạn hải ngoại đã liều chết qua đây để tìm tự do, để sống ngay thẳng đàng hoàng, chứ không phải chỉ để tìm một cái đời sống vật chất. Cho nên vì vậy mới dám mạo muội đưa chương trình này ra. Xin mời vị thính giả kế tiếp chương trình dây.
Dạ thưa, có phải tôi đấy không
ạ? Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh
của bà. Dạ thưa, tôi là bà Tuyết đây ạ.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Cái vấn đề này thì tôi qua những cái nhận xét của những người chung quanh đó, thưa chị, thì tôi có một cái ý kiến như thế này. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại của mình á, Việt Nam Cộng Hòa của mình sang đây cũng đã 41 năm rồi. Thì đa số hầu hết qua những cái đợt mà chúng ta đi tị nạn từ di tản cho tới HO, thì con cháu của chúng ta Việt Nam Cộng Hòa đã sang đây gần hết rồi. Bây giờ có sang á, chỉ là những cái người cộng sản thôi. Những người cộng sản có tiền cho con đi du học, hoặc là tìm cách mua chuộc trả tiền cho một số những người Việt Nam Cộng Hòa của mình ở bên này, lấy tiền để mang họ sang. Và với một cái số tiền như vậy, các anh chị có nghĩ rằng là chỉ có 20-30 ngàn đô, 50 ngàn đô là cao, mà họ mang cả dòng họ họ sang đây không? Và những cái kẻ đó là những cái kẻ giàu có, nó cướp đất cướp nhà của đồng bào của chúng ta ở Việt Nam, và nó sang đây nó đã dùng cái đồng tiền hoanh hoang và đã hỗn láo vô cùng. Và thậm chí tôi còn nghe ở trên đài hỏi ông luật sư như thế này này: ở bên này thuê người ở mắc quá, bây giờ tôi muốn mang người sang để làm thuê thì làm cách nào để đi sang? Nó là một cái bọn bóc lột, nó còn sang đây nó còn muốn bóc lột người ta nữa. Rồi những cái người mà cộng sản quen cái thói dối trá lừa gạt rồi, đã dùng cái hình thức bạo hành họ gây ra. Nhiều khi các ông ở bên này cũng không có bạo hành đâu, nhưng mà nó nắm được cái luật đó và nó đưa những cái ông của ở Việt Nam của mình ở bên Mỹ vào những cái cảnh dở khóc dở cười, tiền mất tật mang, bị nó chiếm đoạt nhà cửa, và nó ngang nhiên nó ở bên này một cách hợp pháp. Vậy thì tôi nghĩ rằng với những cái trường hợp đó, người Việt Việt Nam Cộng Hòa của mình ở bên hải ngoại này, mình mạnh dạn tố cáo cái sở di trú những cái kẻ lừa đảo mạo danh vợ chồng để ở lại như vậy. Bây giờ tôi đã xem nhiều những cái mục trả lời rồi, tôi thấy có những người cũng làm giấy tờ ở lại nhưng mà giả, đến khi mà vào quốc tịch bị sở di trú phát hiện ra là không phải là vợ chồng, đã bị tống xuất về nước. Vậy thì những cái trường hợp đó không phải là chúng ta tội nghiệp, không phải là chúng ta thương người Việt Nam, mà chúng nó là những kẻ bóc lột. Nó bóc lột tiền bạc của dân tộc của mình, nó cướp đất cướp nhà, bây giờ nó vinh thân phù gia, nó sang một cái chỗ sung sướng hơn để nó ở. Tôi xin hết lời.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà Tuyết. Quý thính giả nghĩ sao về điều bà Tuyết vừa mới chia sẻ, một cái thực trạng đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại? Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin được biết ký danh.
Dạ, yeah, em tên Thâu, em gọi vô em chỉ cảm ơn cô Tuyết vừa nói qua, em rất là cảm ơn cô nhiều, rất là hay.
Vâng, Hoa nghĩ sao về điều đó?
Dạ, tôi nghĩ là cái ý kiến của cô Tuyết nói sao là rất là hay, là tại vì đưa que tới đây rồi á, là cũng là bất kỳ không à.
Vâng, dạ cảm ơn ý kiến
chị Phong Thảo thôi, tôi chỉ có ý kiến như
vâng,
đó hết.
Dạ cảm ơn ý kiến của chị Hoa. Vâng, chúng tôi cũng phải xin mình xác một lần nữa là chúng tôi không có ý nói chung một đây là những ý kiến của quý vị, là ý kiến của quý vị. Nếu quý vị không đồng ý hay là đồng ý với những ý kiến đó, mời quý vị cùng gọi vào để nói 713-664-8002. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến khác nhau. Nhưng mà chúng tôi cũng có một điểm, chúng tôi cũng đồng ý với bà Tuyết một điều, là khi mà chúng ta luôn luôn sẵn sàng đón nhận những người muốn chạy thoát chế độ Cộng sản để sang đây sống một cuộc sống tự do, dân chủ, lành mạnh, trong sạch, thẳng thắn, đàng hoàng và đóng góp vào cho xã hội này, chứ không phải sang đây để lại tiếp tục ăn trên ngồi chốc hay là đem theo những người ta gọi là nhập gia tùy tục. Nếu mà trong suốt bao nhiêu năm phải sống ở trong môi giới chế độ Cộng sản, phải ăn gian nói dối, thì cái lúc mà bước chân tới nước Mỹ thì cái điều sung sướng đầu tiên mà mỗi người cần tâm niệm là từ đây mình có thể sống đàng hoàng, thẳng thắn, thật thà, không còn dối trá, không còn phải sinh tồn, không có một lý do gì biện minh cho những cái hành động không tốt nữa. Vì mạng sống chúng ta đã phải làm như vậy dưới chế độ Cộng sản. Nhưng mà đặt chân lên nước bên Mỹ rồi, cần rũ bỏ tất cả những cái điều đó, thì chắc chắn sẽ được cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà đón nhận ngay và sẽ trợ giúp hết mình. Thì không biết quý thính giả có đồng ý cái điều đó không? 713-664-8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không thưa
cô? Dạ vâng, đúng ạ, xin mời chị Quảng Xuân.
Quảng Xuân chào cô Vũ Thanh Thủy. Thật sự thì Quảng Xuân hiểu một cái vấn đề như thế này, nãy giờ ý kiến của quý vị thính giả cũng như cái đề tài của cô Thủy đưa ra đó, hai vấn đề nó khác nhau chứ không có giống đâu. Cái chủ đề ngày hôm nay chúng ta nói nạn buôn người, còn các cô hồi nãy giờ bức xúc gọi lên đài, cái Quảng Xuân có một ý kiến là chúng ta sẽ đưa cái đề tài này thành một cái buổi khác ngày hôm sau, tại vì cái đề tài đó rất là hot và giống như những cái người qua đây hôn nhân giả hoặc là qua đây lợi dụng, qua sông rồi rút cầu, hay là qua đây rồi những chú rể Việt Kiều ngỡ ngàng khi sau một thời gian các cô dâu đủ lông đủ cánh rồi lại quay qua, hoặc là cái thái độ, cái cách sống không có phù hợp, và vì họ rất nếu mà những người qua đây vì những người chính trị đó, vì nạn chính trị thì là chúng ta đã biết rồi, còn những người qua đây là vì nạn kinh tế đó, thì không phải là tị nạn kinh tế mà là họ có tiền, họ có điều kiện, họ tìm cách, họ lách luật, không như họ có một số tiền để họ làm đủ cách để họ được ở lại đất Mỹ, thì đa số, và Xuân xin chỉ nói là đa số là họ vì kinh tế thôi, họ chưa, những cái lớp trẻ sau này họ không có sống trong cái thời trước, giống như thế hệ của chúng ta đã trải qua những cái thời kỳ rất là khủng khiếp, khổ sở với chế độ Cộng sản. Thì quả Xuân xin là lần sau thì có thể chúng ta sẽ bàn cái đề tài này. Còn bây giờ chúng ta quả Xuân quay trở lại vấn đề mà nói nạn buôn người đó, thì thật sự rất là đau lòng vì đây là một cái vấn nạn khủng khiếp mà người Việt Nam chúng ta đã bị, dĩ nhiên trong cái 10, giống như một cái bàn tay 10 ngón, hai bàn tay thì nó sẽ có những ngón khác nhau. Có rất nhiều người đa số bị gạt, bị lừa bán qua các nước. Mà tại sao hồi nãy giờ đó thì Quảng Xuân có cảm giác là vì thính giả đi hướng qua, quẹo qua một cái hướng khác, là thật sự trên đất Mỹ này cái nạn buôn người theo Quảng Xuân nghĩ nha, không có thiện ý Quảng Xuân, thì nó hiếm lắm, nó không có nhiều, giống như những cái tình trạng mà có những ông chồng mà cái kiểu cũng có chồng chú vợ tôi, hay là sợ mất vợ, hay là người vợ đẹp quá xinh quá, hay là cũng không muốn giảm lên vết xe độ của những người bạn trước á, những người đồng hương thì nhốt vợ trong nhà, hay là không cho vợ đi làm, không cho vợ lấy xe, cái chuyện đó lại là một vấn đề khác. Còn bây giờ cái nạn buôn người chúng ta rất nhiều ở những cái nước châu Á, như là ở Campuchia, ở Malai, thậm chí ở Sing cũng có, nhưng ở Sing đa số là họ tự nguyện, họ đi tự họ buôn họ. Có nhiều cô gái tự họ bán cái vốn tự có của họ để họ mưu sinh, để họ có một cuộc sống nhiều hơn, hoặc là có người thì gửi tiền về lo cho gia đình, có người là thì có cái nhu cầu họ thích như vậy. Họ thật sự là Quảng Xuân biết vậy. Thành ra đó, nhưng mà đau lòng là những cái vấn nạn là những cái em trẻ, những cái bé gái còn chưa tới tuổi vị thành niên đã bị lừa, đã bị chính gia đình bán, rồi chính có những cô gái cũng những bước chân ráo, dạ, đi từ dưới quê lên cũng nghe nói rằng đổi đời
vậy,
là đi
ơi.
Qua bên nước kia đi làm đó, thì đồng lương sẽ khá hơn,
vậy.
Thì bị buôn người.
Nhưng mà chị
thì đó
Xuân
là
ơi.
Một cái vấn nạn rất là đau lòng, và đây là một cái chuyện lớn mà những cái tổ chức, ví dụ như của anh Nguyễn Đình Thắng, của rất nhiều người đã cùng chung tay góp sức, của Linh Mục huyện Bá Thông đã làm, và chúng ta rất trân quý cái điều đó. Còn trên đất Mỹ chúng ta đó thì theo Quảng Xuân hiểu là ít lắm,
chị Quảng Sơn ơi, không, nó
nó lại ra một cái hướng khác.
Chị Quảng Sơn ơi, vâng, trước đây chúng tôi không nghĩ như chị như vậy. Khi chúng ta nghe nói đến buôn người, chúng ta nghĩ ngay tới những cô gái bị đem ra bán và trong các ổ mại dâm, hay là bị hà hiếp, bị lao động cưỡng bách, lao động ở tại những quốc gia khác. Nhưng mà trên thực tế, đó là điều xảy ra ở bên Mã Lai, ở bên Thái Lan, ở bên Đài Loan, bên Đại Hàn, ở bên các quốc gia Đông Âu. Ở nước Mỹ này không có cho phép cái điều đó xảy ra. Thành ra chúng ta không nhìn thấy, cho nên ai cũng tưởng rằng ở đây không có buôn người. Nhưng mà ở dưới này buôn người với một hình thức khác. Hồi nãy những cái người vợ mà trả tiền cho những người thanh niên Việt Kiều để mà lấy họ sang đây, xong rồi họ cũng giống như là dùng cái tiền đó mà áp lực người chồng. Cũng là một hình thức, nếu mà nội vụ bị phanh phui đó chị, thì họ cũng là vi phạm vào cái luật buôn người đó. Khi mà họ đã dùng tiền bạc để mà họ tìm cách áp đảo và nhũng lạm người khác. Cho nên cái vấn đề buôn người, chúng tôi vừa mới được nghe nguyên một cái buổi thuyết trình rất là kỹ về cái sự buôn người tinh vi ở tại nước Mỹ này. Sẽ không phải là những điều chúng ta nhìn thấy, không phải cái sự cưỡng bách, không phải là ở trong các ổ mại dâm, không phải là, không, điều đó không có bao giờ xảy ra ở trên nước Mỹ này đâu. Nhưng mà là dưới những cái hình thức khác, trong đó có những cái hình thức, có những người, thí dụ như ở bên cộng đồng Phi Luật Tân chẳng hạn, 14 người y tá được đưa từ Phi Luật Tân sang đây để làm việc trong các bệnh viện tại Hoa Kỳ hoàn toàn hợp pháp. Chúng ta vẫn biết rằng đa số các y tá ở trong bệnh viện đó là người Phi Luật Tân rất là đông, tại vì đây mà quốc gia nói sẵn tiếng Anh và họ và vẫn có mối giao hảo rất là tốt với nước Mỹ và luôn luôn được, đến nỗi những thanh niên Phi Luật Tân cũng còn được gia nhập quân đội Mỹ rồi được cho có quốc tịch quân đội Mỹ nữa là khác. Thành ra, nhưng mà 10 bộ các cô gái qua đây hoàn toàn hợp pháp, nhưng mà 14 người ở trong một căn phòng và phải chia nhau. Mỗi đêm thì 2-3 người được nằm trên giường, mấy người khác phải nằm dưới đất và thay phiên nhau như vậy. Trong cái điều kiện sống như vậy, với cái lương lậu thì phải trừ bớt ra để trả cho những cái người mà đã bu họ qua. Đó là buôn người. Và Việt Nam mình cũng có những trường hợp như vậy. Chúng ta không biết đó thôi. Tại vì chính những, thí dụ như những cái cô gái, đây chúng tôi muốn nói đến cô gái Phi Luật Tân để mà tránh không nói đến Việt Nam. Tại Việt Nam cũng có những trường hợp tương tự, không phải là làm y tá, nhưng mà làm công việc khác, làm trong các nhà hàng, làm trong các tiệm cắt tóc, tiệm làm móng tay chẳng hạn. Cái điều đó cũng có xảy ra, nhưng mà họ là những người tự nguyện, họ nói thà cho chúng tôi cứ để yên cho chúng tôi được ở đây sung sướng hơn ở Việt Nam. Nhưng mà cái đó là buôn người đó chị Quảng Xuân. Thành ra chúng tôi xin mạn phép nói rõ hơn một tí là những điều mà chúng ta chưa nhìn thấy không có nghĩa là nó không xảy ra. Thành ra chúng ta có điều nó tinh vi hơn nhiều, và vì vậy cộng đồng mình mới cần phải trao đổi với nhau để cùng chia sẻ những cái tin tức này, hầu mình có thể ý thức được rõ ràng hơn về điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, dạ thưa chị, dạ thưa em có nghe hôm trước nay em nghe trên đài đó, có các chị qua nước Đại Hàn, nước kia bên đó rồi bị nói là đi lấy chồng rồi qua người ta đưa vô động làm gái này kia rồi than thở kêu trên đài đó. Có nhiều hoàn cảnh tội nghiệp, còn mà có nhiều hoàn cảnh em không tội nghiệp. Là bởi vì mình là con gái, mà như không mà đi ưng một người ở nước nào mà không biết tiếng người ta mà không có gì hết. Thì giống như là đi quánh bài hên xui thì hên được nhờ người ta cho làm vợ thì lại im lặng hưởng sung sướng, miễn khổ thì kêu than. Thì cái đó tự mình làm khổ cho thân mình, tại sao mà kêu than? Chị thấy không?
Chị cho biết
tự
tên
mình
được
đi
không?
Đưa mình vào cái chồng thì mình phải chịu
dạ,
thôi.
Chị cho biết tên được không chị?
Dạ thưa anh tên Ngọc ạ.
Vâng chị
dạ,
Ngọc ơi.
Em chào chị.
Vâng dạ. Cảm ơn chị Ngọc. Nhưng mà cũng tội nghiệp lắm chị Ngọc. Cùng là phụ nữ với nhau, đôi khi chúng ta cũng hiểu. Đối với khi mình được sống ở bên sung sướng bên nước này, thành ra nhiều khi mình không hiểu được những cái nỗi đau khổ của những người dân đang phải sống dưới chế độ cộng sản tại trong nước nhà. Thành ra chúng tôi xin phép không có chỉ trích một ai cả. Mỗi người ở trong cái hoàn cảnh riêng của mình mới biết mà thôi. Ở ngoài nhìn chúng ta dễ dàng đánh giá, dễ dàng thành kiến, dễ dàng lên án, nhưng mà phải ở trong cái hoàn cảnh đó mới biết cái cảnh khổ của người ta như thế nào, và người ta phải tìm cách thoát ra bằng mọi cách, đến nỗi mà sẵn sàng liều mạng chết mà cũng còn đi, thì những cái phương tiện khác thì tương đối nó còn nhẹ hơn. Cho nên chúng tôi xin quý thính giả đừng lên án, rất là đáng thương, đáng tội cho các nạn nhân đó. Bây giờ là chúng tôi xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả chót trong chương trình hôm nay. Xin mời ạ. Dạ vâng, chúng tôi xin mời.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh của ông.
Dạ, em tên là Hòa.
Dạ vâng, chào anh Hòa.
Lúc nãy em có nghe gì cái chị Tuyết hay là mấy chị nói về vấn đề người Việt Nam, những người Việt Nam mà len lỏi mà lại đây đó, rồi người toàn là người Bắc hay là không nữa, rồi cộng sản được luôn, thì em thấy rằng là không phải tất cả là như vậy đâu. Bây giờ nhìn 10 người đứa sinh viên, 10 em sinh viên qua bên đây thì bảo đảm 10 em nó đều tìm đủ mọi cách lấy chồng để ở lại. Còn cái chuyện mà về mà coi như rằng là họ về họ đàn, kiểu như rằng một thời gian sau ly dị, đó là nhiều khi cái cá tính của họ, bản chất của họ không hẳn họ là cộng sản. Cộng sản nó mua nó để nó tìm cách ở lại đây thì cũng có, nhưng mà mình không thể nào vừa đủ cả nắm được. Đó, kèm theo nếu khi mình gặp các em sinh viên ở bên đây đó, thì mình cần phải bây giờ giải thích cho được họ một phần. Ví dụ như có một lần tôi gặp một đám sinh viên, họ vô trong một hồ bơi thì tôi chào mình lịch sự, mình say hello, thì họ không có say hello với mình. Tôi mới ngạc nhiên, có bên mình hỏi, tôi mới bắt chuyện với bọn em, thì chuyện em bảo là tại sao họ thấy rằng là cộng đồng hải ngoại này cứ biểu tình chống đất nước. Đó, cái cộng sản họ đầu tóc đầu độc cho người, cho đám sinh viên đã nghĩ rằng là người Việt hải ngoại mình biểu tình là chống đất nước. Tôi mới giải thích rằng là đây biểu tình không phải là chống đất nước, người Việt hải ngoại khi nói đến dân tộc Việt Nam là nói dân tộc cả trong những người dân trong và ngoài nước luôn thì gọi là dân tộc Việt Nam. Vậy thì khi mà họ biểu tình như vậy không phải họ biểu tình chống đất nước Việt Nam, họ biểu tình là chống chế độ cộng sản Việt Nam, đang cộng sản đang đàn áp dân tộc Việt Nam, chứ không phải họ biểu tình để chống đất nước. Thì chúng ta khi mà gặp những trường hợp như vậy, chúng ta phải giải thích cho các em, chứ không phải là mình cứ thấy họ qua đây họ tìm cách dù họ lại mình bảo rằng là họ là cộng sản đâu. Có cũng có sinh viên, có ba thành phần là con ông cháu cha du học, thành phần dân thường đi du học, người Bắc dân thường đi học du học qua đây rất là nhiều, và họ tìm đủ gọi cách họ ở lại. Như thành phần con ông cháu cha qua bên đây tại đâu chỗ họ ăn chơi, nhưng họ không học hành gì hết. Còn những dân thường đó họ qua đây họ vừa học họ vừa làm, có những em rất là siêng năng, chứ không phải là không có người đàng hoàng
cố vươn lên. Okay.
Đó là ý kiến của em.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Hòa rất là nhiều. Đúng như anh Hòa nói, thật sự như vậy. Tất cả những cái nếu mà con em của chúng ta còn kẹt ở lại Việt Nam hay là kẹt lại miền Bắc sau năm 54 mà không kịp di cư vào miền Nam thì cũng trở nên y hệt như vậy thôi. Thành ra rất là đáng thương, không có đáng trách. Vấn đề là làm sao mà người Việt hải ngoại đưa được cái chính sách mà nhập gia tùy tục vào đây để mà giúp đỡ cho những người mới đến nhập vào trong cái những cái cách thức sống của cái nền văn hóa ở tại hải ngoại này, để cho tránh được những cái tệ nạn, những cái trường hợp bất hợp pháp, những cái trường hợp mà mánh mung rồi nhũng lạm rồi hối lộ tham nhũng xấu xa. Thưa quý thính giả, khi mà chúng tôi đưa ra cái đề tài này đó, mặc dù nói trong cái khuôn khổ buôn người, nhưng mà thật ra rất nhiều điều xấu đang xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Khi mà cộng sản không thể đánh thắng người Việt hải ngoại về lý do chính trị, nhưng ngày xưa họ không thắng nổi chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại ngoài chiến trường, thì họ xoay qua tâm lý chiến, họ đánh vào trong những cái người non dạ, những người dễ tin, làm ra những cái chương trình phản chiến, cả một cái chiến dịch phản chiến để mà chống lại cuộc chiến tranh. Thì bây giờ chúng tôi thấy rằng cái điều đó cũng đang xảy ra ở tại hải ngoại này đây thôi, khi mà không trực diện nói chống lại được những các tổ chức đấu tranh chính trị, được các nhà mà tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam càng ngày càng mạnh dạn, giới trẻ càng ngày càng dám đứng lên, dám chịu tù tội, chịu tra tấn, chịu hành hạ để mà chống lại nhà nước của Việt Nam Cộng sản, thì họ đang áp dụng một cái chiến thuật khác. Chúng ta nếu mà nhìn kỹ lại cái nghị quyết 36 thì sẽ thấy rằng ngoài vấn đề chính trị ra, còn vấn đề truyền thông, còn vấn đề xã hội, còn vấn đề văn hóa. Thành ra cái vấn đề chúng tôi thấy rõ là đang càng ngày cái nền văn hóa của người Việt ở tại hải ngoại lại đang càng bị ảnh hưởng bởi những cái rất nhiều những cái thế lực xấu, cũng như là ngành truyền thông hải ngoại cũng vậy. Càng ngày chúng ta càng thấy, rồi nói về thương mại cũng vậy, đang từ một cái cộng đồng mà có những cái sự cạnh tranh thương mại rất là lành mạnh, cạnh tranh thương mại thật là lành mạnh, sống hài hòa bên cạnh nhau, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái tệ nạn đang xảy ra, dùng bất cứ phương cách nào để mà ăn sổi ở thì chúng ta cũng biết rằng nghị quyết cộng sản và ngay cả cựu thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trước đây trong năm ngoái đây đã đưa ra hẳn cả một cái, ký hẳn một cái loạt bỏ ra 20 triệu Mỹ Kim để sẽ mua 10 cái đài truyền thanh và truyền hình ở tại hải ngoại. và qua đó để mà dập tắt mọi cái tiếng nói của người Việt hải ngoại. Và cái những cái điều đó đang xảy ra, có thể không xảy ra một cách rõ ràng để chúng ta nhìn thấy, nhưng mà bằng cách thoái hóa, bằng cách ô nhiễm hóa cái bầu khí lành mạnh của người Việt Nam ở tại Houston và tại Dallas, tại tiểu bang Texas này, cũng như tại khắp nơi ở tại hải ngoại. Cho nên chúng tôi chỉ muốn nêu lên cái trường hợp buôn người như là một cái thí dụ điển hình, bên cạnh rất nhiều những cái thí dụ khác, để mà cộng đồng Việt Nam hải ngoại nên để ý đến cái điều này và đưa ra tìm cùng ngồi nhau ngồi lại tìm ra một cái biện pháp nào đó để tránh cho cộng đồng người Việt hải ngoại không bị lâm vào cái tình trạng sẽ không có còn đất để mà sống như là ngày xưa cuộc chiến ở tại Việt Nam Cộng Hòa đã không có hề bị chấm dứt ở tại mặt trận, nhưng mà chính là chấm dứt trên cái mặt trận tâm lý. Bây giờ cũng thế, làm sao chúng ta có thể gìn giữ được cái niềm hãnh diện của con em chúng ta và những người Việt quốc gia tị nạn cộng sản đã liêu chết sang đây để được sống tự do dân chủ, được sống đàng hoàng ngay thẳng ở trong xứ sở này. Rất là cảm ơn tất cả những quý thính giả đã gọi và đóng góp, và chúng tôi cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Này được sự bảo trợ bởi tiệm nữ trang hộp xoàn đồng hồ Symphony nằm trong North Eastmore, ngay thành phố Hurst, gần vùng Arlington, Irving, Grand Prairie, Fort Worth. Tiệm hộp xoàn đồng hồ nữ trang Symphony đang có chương trình giảm giá, bán hàng tốt cho trả góp 5 năm không tiền lời, không cần down payment, nhận trao đổi đúng giá trị nữ trang cũng như hộp xoàn cũ của quý vị. Tiệm hộp xoàn đồng hồ nữ trang Symphony nằm sát bên khu Dealers trong North Eastmore, điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.